Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Đài Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2013 của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 5 câu 43 đến 48. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái của cha các con đứng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoài không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 50 ngày bị bắt làm con tin và bị sốc gần 20 ký vì sống trong thiếu thốn vật chất cũng như tinh thần, một nhà truyền giáo nọ đã bình tĩnh trả lời câu hỏi của các phóng viên về những gì mình đang suy tính trong lòng. Ông nói: Tôi vẫn yêu mến đất nước và dân tộc đó như ngày tôi mới đến truyền giáo cách đây 40 năm. Tôi đã tha thứ cho những kẻ bắt giữ và hành hạ tôi. Tôi muốn nói với họ rằng tôi không có gì thù ghét họ, nhưng vẫn yêu thương và sẵn sàng trở lại đó làm việc một vụ. Những lời dạy của Chúa Giêsu mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng không mập mờ, không nhượng bộ hay chiều theo khuynh hướng tự nhiên của con người muốn giới hạn tình yêu của mình đối với tha nhân. Hãy yêu mến anh em mình. Mệnh lệnh này được ghi rõ trong sách Lê-vi chương 19 câu 18. Những anh em được nhắc đến ở đây chỉ những kẻ thân thuộc, đồng hương, thuộc về dân riêng của Chúa. Còn câu hãy ghét kẻ thù địch thì chúng ta không gặp thấy công thức nào tương tự như vậy trong Kinh Thánh. Những lời này có thể hiểu như một diễn tả tự nhiên của tâm lý thường tình nơi con người, một hậu quả của tình yêu thương có giới hạn trong khung cảnh những kẻ thân thuộc, những người thuộc về cùng một dân tộc, một xã hội. Theo tâm thức hạn hẹp của Cựu Ước, bất cứ ai không thuộc về dân Chúa chọn thì người đó là kẻ xa lạ, là kẻ thù, không được yêu thương. Chúa Giêsu đã đến để mặc khải sứ điệp trọn hảo hơn, bẻ gãy những giới hạn tự nhiên. Còn thầy, thầy bảo các con hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Chúng ta chú ý đến hai chi tiết trong lời dạy của Chúa Giêsu. Thứ nhất, không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của người môn đệ Chúa, và sự phân chia con người ra làm hai loại, thân thuộc và thù địch, không còn nữa. Thứ hai, tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, và quan trọng nhất, đó là thi ân và cầu nguyện cho những kẻ không tự nhiên được chúng ta yêu thương. Và đây không còn là tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương thực sự hướng đến lợi ích của kẻ khác. Nhưng tại sao phải yêu thương như vậy? Bởi vì chính chúng ta là con cái của Thiên Chúa, và do đó phải noi gương trọn lành của Ngài, đứng cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người lành. Xin Chúa đổ tràn trên chúng ta tình thương của Chúa, để chúng ta được giải thoát khỏi tình yêu hạn hẹp, có tính toán, mà quảng đại yêu thương tất cả mọi người, ngay cả kẻ chống đối và có ác cảm với chúng ta. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha có thể ban hành tự sắc minh định luật bầu giáo hoàng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cứu xét việc ban hành một tự sắc xác định một số điểm trong quy luật bầu giáo hoàng. Theo luật hiện hành, trong tông hiến mục tử có toàn thể đoàn Thiên Chúa, các hồng y có mặt tại Roma phải đợi các hồng y khác trọn 15 ngày thì mới có thể bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện nay khác hẳn, vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố trước 17 ngày sự bắt đầu có hiệu lực việc từ nhiệm, và ngoài ra lần này không có 9 ngày chuẩn bị lễ an táng Đức Giáo Hoàng. Vì thế, trong thời gian qua, nhiều hồng y đã nêu ý kiến về việc nên để cho các hồng y có thể bắt đầu mật nghị sớm hơn. Cha Lombardi nói với giới báo chí vào sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua rằng, Đức Giáo Hoàng đang cứu xét việc công bố một tự sắc trong những ngày tới đây. Tuy nhiên là trước khi tòa thánh chống tòa để làm sáng tỏ một vài điểm đặc thù trong tông hiến về mật nghị hồng y. Tôi không biết Đức Giáo Hoàng có thấy tự sắc ấy là điều cần thiết hoặc thích hợp để xác định vấn đề bắt đầu mật nghị hay không. Việc nghiên cứu này cũng làm sao để hòa hợp với văn kiện về nghi thức mật nghị bầu giáo hoàng. Dù sao thì quyết định chung kết tùy thuộc Đức Thánh Cha. Và nếu có văn kiện này thì nó sẽ được công bố một cách thích hợp. Mặt khác, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, đã ra thông báo mời gọi tất cả các tín hữu trong giáo phận đến tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Tư, 27 tháng 2. Đức Hồng Y viết, Cộng đoàn giáo phận chúng ta trong những năm qua đã nhiều lần cảm nghiệm sự gần gũi hiền phụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài không bao giờ thiếu những lời soi sáng để hướng dẫn chúng ta trên hành trình thiêng liêng và mục vụ. Các cuộc viếng thăm Ngài thực hiện trong các giáo xứ và các thực tại khác đã cho nhiều người trong chúng ta được cảm thấy sự hiền diệu và tâm hồn tế nhị của Ngài. Vì thế tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy tham dự thời điểm đầy ý nghĩa này trong đời sống giáo hội và giáo phận chúng ta, để một lần nữa biểu lộ lòng kính mến của chúng ta đối với Đức Thánh Cha và khẩn nguyện Chúa Giêsu vì một tuổi đời đời của giáo hội với Ngài, cho Ngài. Để vào quảng trường Thánh Phêrô dự buổi tiếp kiến ngày 27 tháng 2 của Đức Thánh Cha, không cần phải có vé. Tin Úc Châu. Tiến sĩ Evelyn Billings, người tiên phong trong việc điều hòa sinh sản tự nhiên, vừa qua đời ở tuổi 95. Sáng ngày 16 tháng 2 vừa qua, tổ chức WOM quốc tế đã đưa ra thông cáo báo chí cho hay, bà tiến sĩ Evelyn Livingston Billings, người sáng lập tổ chức WOM quốc tế, đã qua đời vào lúc 6 giờ sáng ở tuổi 95 sau một cơn bệnh nhẹ. Bà tiến sĩ Linh cùng với chồng bà, tiến sĩ John Billings, đã lập nên phương pháp điều hòa khả năng sinh sản theo tự nhiên mang tên của họ. Các nghiên cứu của bà trên các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và phụ nữ gần mãn kinh đã tạo ra một đóng góp lớn cho công cuộc này. Trong suốt nửa thế kỷ, họ đã đi vòng quanh thế giới để giảng dạy và cổ võ cho phương pháp của mình trong sự thành tín với lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục để người nam và người nữ của khoa học và thầy thuốc vâng phục lời mời gọi của Chúa và hoạt động như là người giải thích trung tín kế hoạch của Ngài. Bà là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất về thể loại phi tiểu thuyết The Billings Method, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980. Cuốn sách này đã được tái bản 16 lần với 7 phiên bản mới hoặc được sửa đổi, bổ sung. Phiên bản sửa đổi hoàn toàn mới nhất được công bố vào năm 2011. Cuốn sách này được xuất bản bằng 22 ngôn ngữ, làm cho phương pháp Billings mang một cái tên gia đình và mang lại hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Là người bạn riêng của ba vị giáo hoàng, vào năm 2003, bà Linh đã được Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị phong tước Dame Commander of St. Gregory the Great, và bà đã là một thành viên tích cực của Học viện Giáo Hoàng vì sự sống. Bà đã được công nhận là tiến sĩ danh dự từ nhiều trường đại học trên khắp thế giới, trong đó có tiến sĩ danh dự của Đại học Tor Vergata ở Roma vào năm 2005. Năm 2002, ông bà tiến sĩ John và Evelyn Billings cùng được vinh danh là bác sĩ công giáo quốc tế của năm do Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Y tế Công giáo công bố. Các cặp vợ chồng ở hơn 100 quốc gia đã làm chứng cho công việc tuyệt vời của người phụ nữ vị tha này và chồng của bà. Riêng ở Trung Quốc, nơi họ đào tạo hàng ngàn người để giảng dạy phương pháp của họ, tỷ lệ phá thai giảm đáng kể đã được cho là công việc của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc đến dung mạo Thánh Phêrô khi tiếp các giám mục miền Liguria, Bắc Italia về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với các giám mục miền Liguria sáng ngày 15 tháng 2 vừa qua khi các vị về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô rằng: hình ảnh của Thánh Phêrô không suy giảm, vì lời hứa Chúa Giêsu nói với Phêrô vẫn bền vững. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 6 vị giám mục Ý đến từ miền Liguria để thực hiện Ad Limina dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Đức Cha Alberto Maria Greccio, giám mục Ventimiglia Sanremo, đã nói với Đài Phát thanh Vatican rằng cuộc tiếp kiến diễn ra trong bầu khí thân ái và cảm động. Tất cả chúng tôi mong đợi được thấy Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã thấy Ngài rất bình thản. Đức Thánh Cha cũng khẳng định là hình ảnh con người Phêrô không suy giảm, và Ngài đã khuyên chúng ta phải kết hiệp với giáo hội và cầu nguyện, vì lời hứa của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô luôn bền vững. Về phần Đức Hồng Ibanescu, Ngài nhấn mạnh là hình ảnh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng sẽ không phai nhòa và sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim chúng ta. Khi thấy các vị vào tiếp kiến đều xúc động, Đức Hồng Ibanescu cho rằng đây là điều tốt lành khi Đức Thánh Cha đã đi vào con tim của các giám mục và của tất cả mọi thành phần dân Chúa. Và nếu bức màn của đau buồn thương nhớ hết sức tự nhiên và nhân bản buông xuống, chúng ta vẫn sống nơi chân trời của đức tin, trong xác tín rằng Thiên Chúa luôn hướng dẫn giáo hội. Người là chủ chân của các chủ chiên, và giáo hội vững mạnh vì đang nằm trong bàn tay của Thiên Chúa. Đức Hồng Ibanescu khẳng định là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hết sức lưu tâm đến các vấn đề của giáo phận chúng ta, và Ngài đã chú ý đến các chi tiết. Ngài đã lắng nghe chúng ta với cùng một tâm tình trìu mến như những lần trước. Ngài đã khuyến khích chúng ta tiếp tục công việc mục vụ trong các giáo phận chúng ta, và không bao giờ được nản lòng, vì nếu các thách đố càng lớn thì Thiên Chúa càng cao cả hơn. Khi tiếp kiến chúng tôi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi khi nghe các khía cạnh tích cực về giáo hội, thì đó là những dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang hiện diện, và Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì chính Người đang hướng dẫn giáo hội qua bàn tay của các chủ chân là chúng ta. Đức Hồng Ibanescu cho biết thêm rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyên chúng ta luôn luôn tiến bước từ những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa, rồi từ đó đi vào thực tại, kể cả những vấn đề khó khăn. Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta hãy bước đi từ những gì tích cực trong đức tin và lòng công chính dưới tác động của Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở với chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2013 của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2013 của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân, giáo phận Mỹ Tho. Anh chị em thân mến, thư mục vụ mùa chay của tôi năm nay gửi đến anh chị em muộn hơn mọi khi, nhưng hy vọng vẫn có lợi cho anh chị em trong mùa chay thánh và đặc biệt trong mùa phục sinh. Vì năm nay là năm đức tin, ngoài một số ý tưởng cơ bản về ý nghĩa mùa chay, tôi muốn hướng anh chị em đến mầu nhiệm trọng tâm và chóp đỉnh của lịch sử cứu độ, đó là mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, là nội dung đức tin mà giáo hội không ngừng loan truyền trải qua 2000 năm. Chắc chắn mọi người trong anh chị em đều biết rằng, sau lời truyền phép trong thánh lễ, vị chủ sự sướng, đây là mầu nhiệm đức tin. Và mọi người đáp, lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Về ý nghĩa mùa chay thánh, tôi chủ yếu dựa trên phục vụ lời Chúa ngày lễ trò, để nhắc nhở anh chị em một số điều cần thiết cho đời sống Kitô hữu, đặc biệt trong mùa chay. Trước hết dựa vào thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, tôi nhân danh Đức Kitô, nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, Đấng không hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Tôi ước mong rằng tất cả anh chị em đều đi xưng tội trong mùa chay thánh này, để được giao hòa lại với Thiên Chúa nhờ bí tích hòa giải. Đó là dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã dùng sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian về với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin các linh mục chịu khó ngồi tòa giải tội, để mọi người có thể hưởng nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và được ơn tha tội. Thánh Phaolô nhắc chúng ta, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Điều thứ hai cần nhắc anh chị em là hãy cố gắng làm việc phúc đức nhiều hơn trong mùa chay thánh. Vì như thế là tập luyện sống đức tin cụ thể bằng các việc làm bác ái. Đức tin sống động nhờ đức ái. Thiếu những hành vi yêu thương, đức tin sẽ khô chồi và trở nên không hồn như xác chết. Hãy làm những việc từ thiện bác ái một cách kín đáo, đừng phô trương. Hãy noi gương khiêm nhường kín đáo của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Điều thứ ba là cầu nguyện thật nhiều càng tốt. Một số Kitô hữu không còn biết cầu nguyện, giống như những cành nho khô héo tách lìa với thân nho là chính Chúa Giêsu, và đức tin không còn sống động, không còn tương quan bằng hữu giữa người môn đệ với Chúa. Chúng ta cầu nguyện để được Thiên Chúa thi ân, vì tất cả chúng ta chỉ được công chính hóa nhờ ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện để được Thiên Chúa phù trợ, che chở và giữ gìn trong một thế giới đầy những khó khăn và cạm bẫy. Trong mùa chay thánh, chúng ta không những cầu nguyện chung, công khai bằng cử hành phục vụ, mà còn cầu nguyện riêng, nơi kín đáo, trong tâm hồn của mình. Không những cầu nguyện lớn tiếng bằng lời ca tiếng hát, nhưng bằng tất cả những lời tâm sự thì thầm với Chúa, bằng những tiếng rên rỉ khôn tả phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Anh chị em hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI, rất yêu quý của chúng ta, vì tuổi cao sức khỏe giảm sút nên Ngài mới từ nhiệm, và cũng hãy cầu nguyện cho việc bầu chọn Đức Giáo Hoàng mới được tốt đẹp. Mùa chay giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để có thể thông phần một cách trọn vẹn vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa, là trọng tâm và chóp đỉnh của lịch sử cứu độ và cũng là trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Đạo của chúng ta không là đạo bình thánh giá, mà là con đường khổ nạn và phục sinh của Chúa, là đạo của Đức Chúa bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại. Niềm tin Kitô giáo của chúng ta phải luôn giữ chặt thập giá và phục sinh với nhau. Nếu muốn nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa Giêsu, khổ nạn và phục sinh là hai mặt của một mầu nhiệm duy nhất, cũng là nội dung của lời rao giảng của các thánh tông đồ. Việc loan báo cuộc khổ nạn kết thúc bằng niềm tin phục sinh của toàn thể giáo hội. Không có phục sinh, thập giá hoàn toàn vô nghĩa. Không có phục sinh, thập giá chỉ là thú nhận các bi thảm sự thất bại của loài người. Dưới ánh sáng phục sinh, thập giá là thánh giá, con Thiên Chúa, Đấng đã chịu chết thay cho chúng ta, vì chúng ta, kết hợp mật thiết với mọi đau khổ của loài người. Không có thập giá, phục sinh trống rỗng, không có nội dung, không cội rễ, không có quá khứ, không có lịch sử. Kinh Tin Kính nhắc chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh vào thập giá vì loài người chúng ta dưới thời Phong-si-ô Phi-la-tô, quan toàn quyền của đế quốc Roma. Con người Kitô hữu là con người của thứ sáu tuần thánh và chủ nhật phục sinh. Con đường của hội thánh không phải là một giấc mơ về đấng Mê-si-a trần thế. Thập giá đảo lộn các mơ ước của con người, những mơ ước bắt đầu bằng tội của Eva. Thập giá là nơi Thiên Chúa nói bằng thinh lặng. Nơi thập giá, khổ đau và tình yêu là một. Thiên Chúa đau khổ vì Ngài yêu thương. Nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh, Thiên Chúa hoàn toàn ra khỏi chính mình trong sự tha hóa của cái chết, để đón chúng ta vào trong tình yêu và sự sống. Qua cái chết thập giá, Chúa Giêsu đã chia sẻ đến tận cùng thân phận làm người của chúng ta, sự nghèo nàn, cô đơn và phiền muộn của con người. Không chỉ một mình Chúa Giêsu mà chính Chúa Cha cũng chịu đau khổ. Chúa Cha đi vào lịch sử loài người nơi cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Ngài đau khổ vì người con hoàn toàn vô tội, đã bị kết án cách bất công, nhưng Ngài chấp nhận hy sinh để tình yêu được biểu lộ trong đau khổ của thập giá. Sự phục sinh của Đức Giêsu biểu lộ sự đúng đắn của con đường mà Ngài đã chọn, con đường nhỏ bé, thấp hèn, con đường đi với những người nghèo, những người bị thế gian loại trừ, là con đường lòng thương xót của Chúa Cha, là con đường của lòng nhân đạo tuyệt vời nhất. Thập giá của Chúa đã chiến thắng tội lỗi, trở thành thánh giá cứu độ, chiến thắng hận thù và bất công, chiến thắng cả sự chết bằng sự phục sinh. Chính đấng chịu đóng đinh đã sống lại, và khi hiện ra đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sùa người. Phục sinh là chiến thắng của tự do, của ân sủng và tình yêu. Phục sinh là công trình kỳ diệu nhất của Thiên Chúa, là dấu chỉ, tiếng nói cuối cùng thuộc về tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người, là tiếng nói của hạnh phúc, của tương lai. Tin vào Chúa phục sinh là tin vào hạnh phúc viên mãn của nhân loại và mời gọi mọi người hãy vui lên. Chúa Thánh Thần là tình yêu hiệp thông mà Chúa Cha trao lại cho Chúa Giêsu trong biến cố phục sinh, để nối kết Chúa Giêsu lại với Chúa Cha, làm cho Chúa Giêsu nên một với Chúa Cha, cũng được ban cho nhân loại chúng ta, để chúng ta được nối kết lại với Thiên Chúa và với nhau, làm thành gia đình của Thiên Chúa tại trần gian. Trong đó mọi người được quyền gọi Thiên Chúa là Cha, trở nên anh chị em đích thực của nhau. Mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh được gọi là mầu nhiệm vượt qua, vì Chúa Kitô là chiên vượt qua của chúng ta, là chiên con đã chịu xác tế vì chúng ta, cho chúng ta được cứu thoát. Đó là mầu nhiệm mà giáo hội tự hành mỗi ngày, một cách đặc biệt vào ngày Chủ nhật là ngày Chúa phục sinh. Đối với chúng ta, sống mầu nhiệm vượt qua trước hết là để cho Chúa Thánh Thần tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, để chúng ta cùng chết với Chúa và sống lại với người. Được tháp nhập vào với Chúa, chúng ta cùng vượt qua với Chúa, chúng ta đến với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Cuộc đời Kitô hữu chúng ta là một cuộc hành trình đi về nhà Cha. Nhưng đến với Cha cũng là đến với anh chị em, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu tại trần gian, nơi chúng ta sống và được sai đến. Thân mến chào anh chị em. Mỹ Tho ngày 20 tháng 2 năm 2013. Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thứ mục vụ mùa chay và mùa phục sinh năm 2013 của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuối bài trước chúng ta đã trích đọc một đoạn từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho các dân tộc Á Châu qua hệ thống đài phát thanh chân lý Á Châu năm 1981. Lúc đó Đức Thánh Cha đang viếng thăm Phê Thục Tân. Hôm nay xin trở lại đọc thêm một vài tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với Á Châu. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các dân tộc Á Châu, không với tư cách một nhà chính trị, nhưng như người tôi tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, với một sứ mạng thuộc bản chất tôn giáo và thiêng liêng, một sứ mạng rao giảng tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, không phân biệt, không kỳ thị. Đức Thánh Cha nhận định, Á Châu là một đại lục to lớn, với nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo từ lâu đời. Trong những truyền thống văn hóa và tôn giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo có những giá trị rất gần với những giá trị trong Phúc Âm. Tâm tình đầu tiên Đức Thánh Cha muốn chia sẻ đó là tâm tình đối thoại thể theo tinh thần của Công đồng Vatican II. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Giáo hội Công giáo nhìn nhận những yếu tố chân thật và tốt lành có mặt trong những tôn giáo tại Á Châu. Giáo hội nhìn thấy trong những tôn giáo đó những ánh sáng phản chiếu chân lý của Chúa Kitô, Đấng đã được giáo hội rao giảng như là đường, là sự thật và là sự sống. Giáo hội mong muốn làm tất cả những gì có thể được để cộng tác với những người có tín ngưỡng tôn giáo khác, nhằm duy trì những yếu tố lành mạnh của tôn giáo và nền văn hóa của họ, vừa nhấn mạnh đến những điểm có chung với nhau, và vừa giúp tất cả mọi người sống như là anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha đã không chỉ dừng lại ở nguyên tắc đối thoại suông, Ngài vạch ra vài công tác cụ thể, có thể và nên thực hiện trong việc đối thoại này. Trước hết, đó là việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Điều xem ra quy tụ và hiệp nhất một cách đặc biệt những người Kitô và những kẻ sống theo những tôn giáo khác chung lại với nhau, đó là việc nhìn nhận sự cần thiết phải cầu nguyện như là biểu lộ của tinh thần tu đức con người, một tu đức hướng về Đấng tuyệt đối. Cả khi đối với vài người đứng đó là một vị cao cả không được biết đến, thì Ngài cũng vẫn luôn thật sự là chính Thiên Chúa hằng sống. Việc thứ hai nên làm trong cuộc đối thoại, đó là phát huy sự thông cảm và cộng tác, nhằm làm vững mạnh những giá trị luân lý, ngõ hầu Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi tạo vật. Cuộc đối thoại này, ngoài ra, còn cần có tính cách linh động, nghĩa là, theo như lời Đức Thánh Cha, cần phải phát triển những cách thức mới, để cuộc đối thoại trở nên là một thực tại khắp nơi, đặc biệt là tại Á Châu. Cuộc đối thoại này giả thiết phải có, hay ít ra thôi thúc phải có trong tương lai, sự hiệp nhất đại kết, nghĩa là sự hiệp nhất giữa mọi người tin vào Chúa Kitô, để có thể làm chứng cho phúc âm một cách trọn hảo hơn. Cuối cùng, cuộc đối thoại này cần thiết để mọi người thuộc mọi niềm tin tôn giáo cộng tác với nhau xây dựng một xã hội công bằng hơn và hòa bình, trong đó người nghèo sẽ là kẻ đầu tiên được phục vụ. Đến đây, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình thứ hai của Ngài, đó là những tâm tình về công cuộc phát triển xã hội, thăng tiến phẩm giá con người. Đức Thánh Cha mong sao các dân tộc Á Châu có được một cuộc phát triển nhanh chóng và lành mạnh, trước nạn nghèo đói, chậm tiến, thiếu những hoàn cảnh sống phù hợp với phẩm giá con người mà nhiều dân tộc tại Á Châu đang gặp phải. Đức Thánh Cha đã kêu gọi đến tình liên đới quốc tế. Ngài đã nói như sau: Công bằng đòi buộc từng quốc gia và từng cộng đồng quốc tế hãy nhận lãnh phần trách nhiệm riêng của mình để phục vụ cho sự phát triển của Á Châu. Trong tình liên đới quốc tế thật sự, tình liên đới này được xây dựng trên sự kiện tất cả mọi dân tộc đều có một phẩm giá bằng nhau và cùng nhau kết thành một cộng đoàn thế giới. Để kính trọng tình liên đới như vừa kể, cần phải có những quyết định cứng rắn và cần phải tạo ra những cơ cấu cần thiết khơi mào cho một trật tự mới về những tương quan quốc tế. Từ những cầu chúc cho các dân tộc Á Châu được phát triển lành mạnh, Đức Thánh Cha bước sang những tâm tình cầu chúc cho các dân tộc Á Châu hưởng được hòa bình đích thực. Đức Thánh Cha đã tha thiết nói như sau: Hỡi các dân tộc Á Châu, tôi không thể ngỏ lời với các bạn mà không bàn đến vấn đề quan trọng này, bởi vì hòa bình là điều kiện cần thiết cho từng quốc gia và từng dân tộc có thể sống và phát triển. Tâm hồn tôi đau buồn khi tôi nghĩ đến nhiều vùng đất thuộc đại lục các bạn còn vang vọng tiếng súng, là nơi người ta chỉ nghĩ đến vũ khí để bảo đảm an ninh, là nơi người anh em đánh nhau với người anh em để sửa đổi những bất công có thật hay giả thiết không thật. Có quá nhiều người nam nữ, trẻ thơ đang đau khổ và chết trên mảnh đất Á Châu. Còn có quá nhiều gia đình bị phân tán hay bị bắt buộc rời bỏ nhà cửa và làng mạc. Còn có quá nhiều hận thù đang tạo ra đau khổ và phá hủy. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ những nguyện ước đặc biệt cho những người tín hữu Á Châu, những anh chị em của Ngài trong đức tin Kitô, được sống đức tin của mình một cách tự do, không bị kỳ thị đàn áp. Đây là nguyện ước đã được Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều lần, không những cho các tín hữu tại Á Châu mà thôi, nhưng còn cho tất cả mọi tín hữu trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chúa Kitô và giáo hội của Người không thể là ngoại lai, xa lạ với bất cứ dân tộc, quốc gia hay văn hóa nào. Giáo hội không có những ý định trần tục, cũng không có những tham vọng chính trị hay kinh tế. Những phần tử của giáo hội hãy là những người Kitô tốt và những công dân tốt, vừa góp phần xây dựng xã hội mà họ là thành phần, với đầy đủ quyền lợi và bổn phận. Giáo hội không đòi cho mình bất cứ đặc ân nào. Giáo hội chỉ muốn được tự do và không bị cản trở trong việc theo đuổi sứ mạng riêng của mình. Nguyên tắc tự do lương tâm và tự do tôn giáo đã được bao gồm trong những luật lệ và trong những phong tục của hầu hết tất cả các nước. Ước gì nguyên tắc này có thể thực sự bảo đảm cho tất cả mọi người con cái nam nữ của giáo hội Công giáo hưởng được sự tuyên xưng tự do và công khai chính đức tin và những xác tín tôn giáo của mình. Điều này bao gồm việc giáo hội có thể thiết định một cách tự do những chương trình và những cơ sở giáo dục và từ thiện. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một cách tổng quát những tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi đến các dân tộc Á Châu vào năm 1981, tức là cách đây hơn 30 năm. Dù vậy, đối chiếu với hoàn cảnh ngày nay, những tâm tình đó vẫn còn đầy đủ ý nghĩa, vẫn còn thời sự. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn luôn trung thành với giao ước đã ký kết với dân Israel, là dân được tuyển chọn. Mặc dù bao bất trung của họ, Thiên Chúa vẫn tìm mọi cách để canh tân dân Israel và biến họ trở thành một thụ tạo mới. Biến cố giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập đã được các ngôn sứ trình bày như là một cuộc tạo dựng mới. Giao ước ký kết với họ khiến cho Thiên Chúa trở thành phu quân của hiển thê Israel. Nhưng các lần phản bội Thiên Chúa để ngoại tình với các thần linh ngoại giáo đã khiến cho Israel mất đi căn tính hiển thê của mình để trở thành một người vợ bất trung, một gái điếm. Ngôn sứ Hosea là người có cuộc sống biểu tượng cho lịch sử của dân Israel. Giave truyền cho ông cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đảng điếm, vì cả xứ sở bỏ Giave mà đi làm điếm. Đứa con thứ hai là con gái do bà sinh ra, được đặt tên là Lô-ru-kha-ma, không được thương. Đứa thứ ba là con trai tên là Lô-a-mi, không phải dân ta. Vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi, ta kể như không có. Biến cố dân Israel bị đi đẩy bên Babylonia ghi dấu sự hủy diệt luân lý ấy. Israel bị bứt khỏi gốc rễ quê hương đất nước của mình, không còn đền thờ và không được hưởng sự tự do độc lập quốc gia nữa. Ngôn sứ Ezekiel đã so sánh dân đi đẩy bên Babylonia với một thung lũng mênh mông đầy xương khô. Ông viết trong chương 37, tay Giave đặt trên tôi, Giave dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ấy đầy xương cốt, người đưa tôi đi ngang đi dọc giữa chúng, những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Tuy nhiên Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa và khiến cho dân Israel nghe lời các ngôn sứ kêu mời hoán cải và lại được phục sinh, lại được trở về quê cha đất tổ. Ngài vẫn cho họ trông thấy viễn ảnh tương lai như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Con cái Israel sẽ nhiều như cát biển, đông không xuể, đếm không hết. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Việc đảo lộn số phận ấy được cử hành như là một cuộc tạo dựng mới với trời mới đất mới, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 65. Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỉ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì trời mới đất mới do chính ta làm ra tồn tại trước mặt ta thế nào, sấm ngôn của Gia-vê, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy. Từ không là dân ta, người Israel lại trở thành dân của Gia-vê, con cái của Thiên Chúa, như ngôn sứ Hô-dê viết trong chương 2. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Hãy gọi anh em các ngươi là Ami, dân ta, và gọi chị em các ngươi là Ruhama, được thương. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé Lô Ruhama không được thương, sẽ nói với thằng Lô Ami không phải dân ta, ngươi là Ami, dân ta. Còn nó sẽ thưa Thiên Chúa của con. Để chiến thắng sự nghi hoặc của các người bị đi đày liên quan tới biến cố giải phóng sắp xảy ra, ngôn sứ Isaiah khích lệ họ năng nhớ lại rằng Gia-vê là đấng tạo thành vũ trụ và là đấng đã tuyển chọn họ. Như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 51, chẳng lẽ ngươi lại quên Gia-vê đấng đã dựng nên ngươi, đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngưng run sợ trước những kẻ áp bức đang hầm hầm giận dữ mưu tính hủy diệt ngươi. Nhưng đâu rồi cơn giận của những kẻ áp bức? Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng, sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn. Chính ta là Gia-vê Thiên Chúa ngươi, đấng khuấy động biển khơi cho sông gào gió thét, đấng mệnh danh là Gia-vê các đạo binh. Ta đã đặt lời ta vào miệng ngươi, đã cho ngươi núp bóng bàn tay ta khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất, và nói với Si-on, ngươi là dân ta tuyển chọn. Trong chương 54, ngôn sứ Isaiah khuyên Israel đừng sợ hãi vì họ là hiền thê của Thiên Chúa. Ông viết, quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Gia-vê đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Nếu Gia-vê Thiên Chúa là đấng toàn năng tạo dựng nên mọi sự, thì người cũng không kém quyền năng trong việc tái tạo Israel dân người. Quả thế, Thiên Chúa đã dùng vua Si-rô để tháo ách tù đầy và cho Israel hồi hương. Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Gia-vê, ta làm nên tất cả, chính ta làm ra trái đất, và trên trái đất, ta dựng nên con người. Chính tay ta đã giăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là đấng công chính, ta đã cho người này xuất hiện, ta sẽ uốn thẳng mọi đường nẻo nó đi, thành trì của ta, nó sẽ xây dựng lại, dân ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quả cáp hay tiền chuộc. Chúa các đạo binh phán như thế. Ở đây vua Si-rô được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Nhưng qua người tôi tớ, đấng gánh chịu mọi tội lỗi khổ đau và cái chết bất công để đền tội thay cho mọi người, Gia-vê Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi người nên công chính, trở thành các cây sồi của công lý. Khi Đức Maria thành Nazareth bước vào thế giới, nơi người Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta một bảo chứng của trời mới đất mới mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới. Nơi đấng vô nhiễm nguyên tội rạng người lên quyền năng của Thiên Chúa, đấng tái tạo con người. Đức Maria là đấng xứng đáng mở đầu cho Chúa Kitô là cuộc tạo dựng mới tuyệt diệu. Với biến cố dân Israel hồi hương, Thiên Chúa lại tiếp tục ngự trong đền thánh giữa dân Ngài. Việc canh tân tinh thần của Jerusalem thời hậu Lưu Đày đi sóng đôi với đề tài Thiên Chúa ở trong đền thánh. Giờ đây, Gia-vê Thiên Chúa lại cắm lều sống giữa dân người, nghĩa là trong đền thờ được tái thiết. Ngôn sứ Sophonia viết trong chương 3, án lệnh phạt ngươi, Gia-vê đã rút lại, thù địch của ngươi, ngươi đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Gia-vê, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Ngôn sứ Gioan cũng viết trong chương 2, các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện, ta là Gia-vê Thiên Chúa các ngươi, không có Chúa nào khác, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Tác giả Thánh Vịnh 48 cũng nhắc lại sự kiện Thiên Chúa ngự trong đền thánh. Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Còn tác giả Thánh Vịnh 46 thì quả quyết, Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp, chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Ngôn sứ Jeremia kêu lên với Chúa, lạy Gia-vê, Ngài ngự giữa chúng con được mang danh Ngài, xin đừng bỏ rơi chúng con. Vì danh thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Thiên Chúa sẽ đặt thánh điện của người giữa chúng cho đến muôn đời, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 37. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng thánh hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Chính vì thế Jerusalem sẽ được gọi là thành của Gia-vê, Sion của đấng thánh của Israel, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 60. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Chúng sẽ gọi ngươi là thành đô của Gia-vê, là Si-on của Đức Thánh Israel. Với nhà của Thiên Chúa bên trong lòng các bức tường của mình, Jerusalem rạng ngời lên vinh quang Chúa. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa. Vinh quang người xuất hiện trên trời. Mặt trời và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng trong thành Jerusalem nữa, vì chính Gia-vê Thiên Chúa là nguồn ánh sáng của nó. Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi. Gia-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Chính sự hiện diện đó của Thiên Chúa sẽ thánh hóa Israel. Đức Maria sẽ là thánh điện mới, đền thờ mới, hòm bia thánh mới, nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên kiếp nhân sinh, lại biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiện thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, lúc đêm tha nhân con sống tinh thần hiệp nhất. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ cất đi tham vọng, hà tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống để thấy hố sâu cất ngang, ai sang ai giàu, còn ai đói cơ thương đau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, lớn lên tha nhân con sống tinh thần hiệp nhất. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan 23 đã dọn vào trong điện Vatican. Vì mới dọn đến nên đồ đạc còn ngổn ngang. Hôm đó Đức Gioan 23 đến phòng khách. Lúc ấy những người khuân vác đang làm việc ở đây. Thấy mọi người đang cầm cuội với công việc sau những thùng đồ và những cái tủ cao ngất, Đức Gioan 23 lên tiếng: "Này các con, cha có quấy rầy các con không?" Anh công nhân đứng khuất sau một cái tủ, cứ tưởng là một người bạn nào đó của anh giận cờ, nên lên tiếng trả lời: "Mày có đóng vai thằng hề, thằng ngốc cũng chẳng xong. Đến đây giúp tao một tay đi." Đức Gioan 23 bước tới, rồi đưa tay ra để phụ anh công nhân. Thấy cánh tay áo trắng, anh công nhân quay qua nhìn, mặt anh tái mét đi rồi ấp úng: "Lạy Đức Thánh Cha, lạy Đức Thánh Cha, con xin lỗi." Để đánh tan nỗi sượng sùng cho anh công nhân và đem lại bầu khí tự nhiên, Đức Gioan 23 nói: "Anh với tôi, chúng ta cùng một đảng mà." Anh công nhân vội thưa: "Thưa Đức Thánh Cha, con không có vào đảng nào cả." Đức Gioan 23 chỉ vào mình rồi nói: "Anh hãy nhìn vào bề ngang của tôi đây nè. Những người như tôi với anh đây, đương nhiên phải là khỏe mạnh rồi. Như thế là chúng ta cùng đảng chứ còn gì nữa." Thế là cha con cười xòa. Đức Gioan 23 vỗ vai anh công nhân rồi cất bước. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chuyện trên đây đưa chúng ta vào đề tài tha thứ đã từng được nêu trong Tin Mừng. Thánh sử Matthew đã ghi lại việc Phêrô hỏi Chúa Giêsu về việc tha thứ. Chúa Giêsu đã trả lời Phêrô bằng dụ ngôn: "Người đầy tớ mắc nợ vua." Sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu kết luận: "Nếu mọi người chúng con mà không tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con đâu." Tha thứ là một điều rất khó, nhưng lại là một điều cao quý nhất mà Chúa Kitô đã cống hiến cho con người. Tha thứ là tuyệt đỉnh của lòng yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Tha thứ còn là của lẽ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, bởi vì với việc tha thứ, con người trở nên giống Thiên Chúa. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải cho loài người là Thiên Chúa của tha thứ không ngừng. Và vì thế, chỉ có một mình Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy mới có thể đòi hỏi con người: "Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Lối nói 70 lần 7 ở đây là lối nói tha thứ không ngừng. Sau cùng, tha thứ còn là một nét đẹp cao cả nhất của con người, bởi vì càng tha thứ, con người càng trở nên giống Thiên Chúa. Trong mùa chay, có thể chúng ta đã làm được nhiều việc hạ mình, cũng như những việc bác ai, và có lẽ chúng ta cũng đã giao hòa với Chúa rồi. Nhưng không chừng, chúng ta vẫn còn mang trong mình những đố kỵ. Có thể những vết thương lòng của chúng ta mà chúng ta không chịu chữa trị, vẫn cứ rỉ máu. Không chừng có những khúc mắc giữa chúng ta với những người này người kia mà chúng ta chưa chịu tháo gỡ. Trong mùa chay, chúng ta thường được nhắc nhở, đây là ngày cứu độ, đây là giờ thuận tiện. Thuận tiện để làm gì, nếu không phải là để giao hòa với Thiên Chúa, cũng như giao hòa với anh chị em.
Chia sẻ là lớp vững thắng kiếp người tôi làm, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Và kẻ nghèo đói cần đến phát chia mỗi ngày cho nhau đời này làm nên kiếp sống hay sao. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.